Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Business Dynamics của John Sterman là giáo trình nền tảng về tư duy hệ thống và mô hình hóa động lực học hệ thống hướng vào những vấn đề quản trị, kinh tế và chính sách công có mức độ phức tạp cao. Xuất bản năm 2000, sách không xem doanh nghiệp như tập hợp các bộ phận hoạt động độc lập. Thay vào đó, Sterman phân tích cách quyết định, thông tin, nguồn lực, kỳ vọng và thời gian trễ liên kết với nhau thành các vòng phản hồi. Mục tiêu của sách là giúp người đọc nhận ra vì sao những chính sách tưởng như hợp lý có thể tạo ra kết quả ngược ý hoặc chỉ hiệu quả trong ngắn hạn. Từ sơ đồ nhân quả đến mô hình tồn lượng và dòng chảy, tác phẩm trình bày cách chuyển một nhận định, định tính thành mô hình mô phỏng có thể kiểm tra. Nội dung đặc biệt phù hợp với người cần hiểu biến động doanh số, chuỗi cung ứng, tăng trưởng thị trường, dự báo và thay đổi tổ chức. Bản gốc kèm CD-ROM từng cung cấp công cụ mô hình hóa, nhấn mạnh định hướng học bằng thực hành của cuốn sách. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, doanh nghiệp được nhìn như một hệ thống phản hồi, không phải chuỗi nguyên nhân tuyến tính. Luận điểm trung tâm của Business Dynamics là kết quả kinh doanh không thể được giải thích đáng tin cậy bằng một nguyên nhân riêng lẻ. Một quyết định giảm giá, tăng công suất, tuyển thêm người hay cắt tồn kho đều tác động đến nhiều biến số khác, rồi các biến số đó quay lại ảnh hưởng chính quyết định ban đầu. Sterman dùng tư duy hệ thống để thay thế cách suy luận tuyến tính, kiểu một hành động dẫn thẳng đến một kết quả. Ông phân biệt vòng phản hồi khuếch đại, nơi thay đổi ban đầu tự củng cố và có thể tạo tăng trưởng hoặc suy thoái nhanh, với vòng phản hồi cân bằng, nơi hệ thống chống lại thay đổi và hướng về giới hạn nào đó. Cách nhìn này giải thích vì sao tăng trưởng thị trường có thể chững lại, vì sao một cải tiến ban đầu bị triệt tiêu, hoặc vì sao một tổ chức lặp lại cùng sai lầm, dù mọi người đều có thiện chí. Giá trị thực tế nằm ở việc buộc nhà quản lý truy tìm cấu trúc, tạo ra hành vi theo thời gian, thay vì chỉ phản ứng với một chỉ số đang xấu đi. Sách cũng nhấn mạnh rằng, trực giác thường bỏ sót các liên kết gián tiếp. Vì vậy, vẽ rõ quan hệ nhân quả là bước đầu để thảo luận chính sách dựa trên cơ chế, thay vì dựa trên ý kiến hoặc quy kết cá nhân. Thứ hai, tồn lượng. Dòng chảy và độ trễ thời gian là nền tảng để hiểu hành vi theo thời gian. Một đóng góp mang tính kỹ thuật nhưng thiết yếu của sách là cách phân biệt tồn lượng với dòng chảy. Tồn lượng là những đại lượng tích lũy theo thời gian, như hàng tồn kho, số khách hàng, năng lực sản xuất, nhân sự có kinh nghiệm hoặc uy tín thương hiệu. Dòng chảy là tốc độ làm tăng hoặc giảm các tồn lượng đó, như tốc độ sản xuất, đơn hàng mới, tuyển dụng nghỉ việc hay mức tiêu hao. Sterman cho thấy nhiều sai lầm quản trị xuất phát từ việc nhầm lẫn hai loại đại lượng này. Chẳng hạn, muốn tăng nhanh, đội ngũ không chỉ cần tuyển thêm người, vì năng lực hiệu quả còn bị chi phối bởi thời gian đào tạo, sự hướng dẫn và khả năng điều phối. Tương tự, lượng đơn hàng đang tăng không có nghĩa doanh thu, công suất hay lợi nhuận sẽ lập tức tăng theo. Các độ trễ vật chất, thông tin và nhận thức khiến hệ thống thường phản ứng muộn. Khi nhà quản lý chỉ nhìn dữ liệu hiện tại mà không tính đến phần tích lũy và độ trễ, họ dễ điều chỉnh quá mạnh, quá sớm hoặc quá muộn. Mô hình tồn lượng và dòng chảy giúp diễn đạt các ràng buộc này một cách minh bạch. Nó biến câu hỏi chung chung về tăng trưởng thành câu hỏi cụ thể về cái gì đang tích lũy, cái gì làm nó thay đổi và mất bao lâu để tác động xuất hiện. Thứ ba, mô phỏng máy tính biến chính sách quản trị thành giả định có thể kiểm tra. Business Dynamics không dừng ở việc khuyến khích suy nghĩ toàn diện. Sterman trình bày mô hình hóa động lực học hệ thống như một quy trình có kỷ luật, trong đó vấn đề thực tế được chuyển dần thành cấu trúc nhân quả, cấu trúc tồn lượng và dòng chảy, các phương trình, rồi mô phỏng trên máy tính. Mục đích của mô phỏng không phải là dự đoán chính xác từng con số trong tương lai. Mục đích quan trọng hơn là kiểm tra xem các giả định về hành vi, thông tin, năng lực và quy tắc ra quyết định có thể cùng nhau tạo ra kiểu hành vi quan sát được hay không. Khi mô hình tái hiện được xu hướng như dao động doanh số, thiếu hàng rồi dư hàng, tăng trưởng rồi trì trệ, người dùng có cơ sở tốt hơn để đánh giá chính sách thay thế. Họ có thể thay đổi một quy tắc, quan sát hệ quả trong nhiều năm mô phỏng và nhận diện tác dụng phụ mà thử nghiệm trực tiếp ngoài đời sẽ tốn kém hoặc rủi ro. Sterman cũng đặt trọng tâm vào kiểm định cấu trúc và kiểm định hành vi thay vì coi mô hình là hộp đen cho ra đáp án. Điều này khiến mô hình trở thành công cụ học tập tập thể. Các giả định vốn ẩn trong tranh luận quản trị được đưa ra công khai, có thể phản biện, sửa đổi và kiểm tra nhất quán. Thứ tư, biến động chuỗi cung ứng cho thấy quyết định hợp lý cục bộ vẫn có thể gây bất ổn toàn hệ thống. Một ứng dụng nổi bật của tư duy trong sách là phân tích sự bất ổn trong vận hành và chuỗi cung ứng. Trong các hệ thống này, người ra quyết định thường quan sát đơn hàng, tồn kho và năng lực với thông tin không đầy đủ, lại phải đối mặt với thời gian giao hàng và sản xuất kéo dài. Nếu mỗi cấp chỉ phản ứng mạnh trước biến động đơn hàng gần nhất, các điều chỉnh đặt hàng hoặc sản xuất có thể khuếch đại khi truyền dọc hệ thống. Kết quả là chu kỳ thiếu hàng, tích hàng, làm thêm giờ, cắt giảm rồi lại thiếu năng lực. Điểm quan trọng của Sturman là không quy hiện tượng này đơn giản cho sự yếu kém của cánh ân. Những người tham gia có thể đang hành động hợp lý theo thông tin và mục tiêu cục bộ mà họ có. Bất ổn nảy sinh từ cấu trúc phản hồi, độ trễ và cách dự báo được thiết kế. Cách giải thích này có ý nghĩa thực hành rõ rệt. Thay vì chỉ yêu cầu nhân viên dự báo tốt hơn hoặc phản ứng nhanh hơn, tổ chức cần xem lại quy tắc đặt hàng. Việc chia sẻ thông tin, mục tiêu đánh giá và năng lực đệm. Sách vì thế nối liền mô hình hóa với thiết kế chính sách. Nó khuyến khích tìm giải pháp làm thay đổi cấu trúc gây dao động thay vì chữa từng biểu hiện khi khủng hoảng đã xảy ra. Cuối cùng, mô hình là phương tiện học hỏi tổ chức và huấn luyện quyết định trong môi trường phức tạp. Sturman gắn mô hình động lực học, hệ thống với học hỏi tổ chức, đặc biệt qua ý tưởng mô phỏng quản trị hay quản lý bằng mô hình giả lập. Trong môi trường kinh doanh, hậu quả của quyết định chiến lược thường đến chậm, bị che lấp bởi nhiều yếu tố đồng thời và khó quy về một nguyên nhân. Điều đó khiến tổ chức dễ học từ tín hiệu sai. Một chính sách có thể tình cờ thành công trong ngắn hạn nhưng gây tổn hại dài hạn, hoặc một chính sách đúng bị đánh giá thất bại trước khi tác dụng kịp xuất hiện. Mô phỏng tạo không gian để người học thử các lựa chọn, quan sát quỹ đạo dài hạn và nhận phản hồi nhanh hơn so với thực tế. Tuy nhiên, sách không xem mô hình là thay thế cho phán đoán quản trị. Mô hình luôn là sự đơn giản hóa, phụ thuộc vào phạm vi, dữ liệu và giả định hành vi mà người xây dựng chọn. Vì vậy, giá trị lớn nhất của nó là làm rõ logic đang được ngầm sử dụng, phát hiện điểm chưa nhất quán và tạo ngôn ngữ chung cho đối thoại liên chức năng. Cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích khi vấn đề vượt qua ranh giới một phòng ban như chiến lược tăng trưởng, phát triển sản phẩm, cải tiến quy trình hoặc chính sách bền vững. Người đọc được khuyến khích dùng mô hình để đặt câu hỏi tốt hơn, chứ không chỉ để tìm một đáp án có vẻ chính xác. Kết luận, Business Dynamics phù hợp nhất với sinh viên quản trị, vận hành, kinh tế, chính sách công và khoa học hệ thống, cũng như nhà quản lý phải ra quyết định trong những bối cảnh có nhiều tác động chéo và hậu quả dài hạn. Người đọc không cần chỉ tìm một danh sách mẹo điều hành, mà cần sẵn sàng học cách biểu đạt vấn đề bằng sơ đồ, biến số, quan hệ phản hồi và mô phỏng. Lợi ích thực tiễn của sách là giúp phân biệt triệu chứng với cấu trúc gây ra triệu chứng. Nhờ đó, người dùng có thể đánh giá chính sách theo toàn bộ quỹ đạo tác động, thay vì dựa vào kết quả tức thời. Về mặt trí tuệ, tác phẩm rèn luyện sự thận trọng trước các kết luận đơn giản trong những hệ thống có độ trễ, tích lũy và phản hồi phi tuyến. So với các sách nhập môn về tư duy hệ thống thiên về khái niệm, cuốn này nổi bật vì đi sâu vào phương pháp xây dựng và kiểm tra mô hình định lượng. So với nhiều tài liệu mô hình hóa thuần kỹ thuật, nó lại giữ chặt liên hệ với những lựa chọn quản trị và chính sách thực tế. Quy mô và độ chi tiết của sách có thể khiến người mới bắt đầu thấy nặng, nhất là ở phần hình thức hóa mô hình, nhưng chính sự kết hợp giữa nền tảng lý thuyết, quy trình mô hình hóa và định hướng học qua mô phỏng đã làm nó trở thành tài liệu có vị trí đặc biệt trong lĩnh vực động lực học hệ thống. Nếu bạn muốn ủng hộ John Sturman, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ. Hẹn gặp lại!